chẳng giả tí nào. Thì cố quán kinh dân. Do vậy quán kinh nói, quán vô lượng thọ Phật kinh là một trong ba kinh tịnh độ. Bộ kinh này giảng về lý luận và phương pháp tu hành. Còn kinh vô lượng thọ là tịnh tông khái luật, giới thiệu toàn thể y báo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quán kinh chuyên giảng về hai bộ phận lý luận và phương pháp. Kinh A-di-đà là lược bổn, bản rút gọn của kinh vô lượng thọ, tức là một phiên bản tinh giản, thuận tiện cho quý vị học tập trong khóa sáng và khóa tối. Trong kinh ấy có 4 lần khuyên giải, chẳng dễ có, rát miệng, buộc lòng khuyên bảo chúng ta hãy tin tưởng, hãy phát nguyện, phải cầu sanh tịnh độ. Làm như thế là đúng. Đây là chư Phật Như Lai bi tâm vô tận, mong cho chúng sanh thành tựu trong một đời. Trong các kinh điển khác, Đức Phật chẳng khuyên chúng ta nhiều như thế, nhưng trong kinh Di Đà khuyên tới 4 lần. Cũng có nghĩa là pháp môn này đảm bảo quý vị sẽ thành tựu trong một đời. Chỉ cần thật sự làm được, chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn, sẽ thành công. Đại Thế Chí Bồ Tát đã làm gương cho chúng ta thấy. Trong quán vô lượng thọ Phật kinh có 2 câu như sau: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đây là nguyên văn 2 câu trong kinh ấy. Tâm này là Phật. Tôi vừa mới nói lắm lời như vậy, chỉ nhằm giải thích 4 chữ này. Tôi nói tới các tế bào trên toàn thân chúng ta, thì tế bào vẫn còn lớn. Nếu chia sẻ tế bào sẽ biến thành phân tử, lại chia sẻ phân tử sẽ biến thành nguyên tử, chia đến cuối cùng là hạt cơ bản. Mỗi hạt cơ bản đều là A Di Đà Phật do tâm biến ra. Hạt cơ bản là tâm, tâm này là Phật. Lẽ nào các hạt cơ bản ấy chẳng phải là Phật? Tất cả tế bào trên thân tôi đều là Phật. Các tế bào trên thân quý vị có là Phật hay không? Là, ngay cả cây cối, hoa cỏ, núi sông, đại địa đều là Phật. Từ chỗ này quý vị sẽ giác ngộ, chẳng có một pháp nào chẳng phải là A-di-đà Phật. Hễ giác ngộ, pháp nào cũng đều như thế. Do vậy, kinh Phật được mở đầu bằng câu "như thị ngã văn". Như thị là gì vậy? Như là chân như. Tướng giống như tánh, tánh giống như tướng, tánh và tướng bất nhị. Tánh là Phật, lẽ nào tướng chẳng phải là Phật? Đâu có lẽ ấy. Tâm này là Phật, có chuyện gì chẳng phải là Phật? Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Phật là gì? Phật là tâm, là chân tâm, chẳng phải là vọng tâm. Là gì? Cái tâm có thể sanh, có thể hiện. Cái tâm có thể biến chính là thức tâm, tức A-lại gia thức. Chuyện các tướng có thể hiện, có thể sanh, thành y báo và chánh báo, trang nghiêm trong 10 pháp giới. Chuyển biến thành lục đạo luân hồi, đó là chuyện thực hiện bởi tâm thức. Thức là gì? Là phân biệt, chấp trước. Thức thứ sáu, tức ý thức, phân biệt. Thức thứ bảy, chấp trước. Mạt na chấp trước. Thức thứ sáu, phân biệt, thiên biến vạn hóa. Sách Hoàng Nguyên Quán nói có ba thứ: châu biến trọn khắp, xuất sanh vô tận, sinh ra vô tận, chính là nói về ý nghĩa này. Tâm này là Phật, không gì chẳng phải Phật. Dùng tâm này để trì danh, niệm Phật. Tâm này làm Phật. Làm Phật như thế nào? Niệm Phật là làm Phật. Niệm Bồ Tát là làm Bồ Tát. Niệm A-la-hán là làm A-la-hán. Người trong thế gian hiện nay niệm gì? Đầu óc nghĩ tới liền. Nghĩ nhớ tài, sắc, danh, vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Nghĩ tới những thứ này, niệm những điều này sẽ biến thành những điều này. Niệm gì sẽ biến ra đó, giống như ống kính vạn hoa vậy. Niệm cái gì sẽ biến ra cái đó. Niệm ngũ dục sẽ không phải là Phật. Tài sắc là gì? Thưa quý vị, tài sắc là ngạ quỷ, địa ngục. Vì sao? Quý vị nổi tâm tham. Tâm tham là ngạ quỷ. Sân khỏe là địa ngục. Ngu si là súc sanh. Ngu si là chẳng liễu giải chân tướng thật sự, nên gọi là ngu si. Trong thế gian hiện thời, mấy ai hiểu rõ chân tướng sự thật? Nếu chúng ta không học Kinh giáo Đại Thừa, sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi ngu si. Chỉ có những kinh điển Phật Pháp Đại Thừa mới giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Ngộ ở đây chẳng phải là chứng ngộ, mà là giải ngộ. Chúng ta đã hiểu rõ. Vì sao chưa chứng đắc? Chưa buông xuống. Thật sự buông xuống là cảnh giới nào? Tôi vừa mới nói đấy thôi. Khi thật sự buông xuống, niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Chẳng phải thô niệm, mà là tế niệm. Niệm niệm thật sự giác ngộ. Trong cảnh giới ấy, chẳng có lục đạo, chẳng có 10 pháp giới. Cảnh giới ấy là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Chúng ta gọi cảnh giới ấy là nhất chân pháp giới. Nhất là thật, nhị là giả. Quý vị đọc đoạn thứ nhất trong Hoàng Nguyên Quán, tức bài văn của Hiền Thủ Đại Sư. Ngài đã giảng về nhất chân, cảnh giới, đó là thật. Tự tánh thanh tịnh, viên minh thể. Tự tánh thanh tịnh, viên minh thể là tâm. Là Phật, chẳng hai. Tâm và Phật là một, chẳng hai. Khởi lên nhị dụng thì sao? Khởi lên nhị dụng sẽ biến đổi. Nhị dụng là gì? Vũ trụ xuất hiện. vạn vật xuất hiện, ta xuất hiện. Ta là chánh báo. Trừ chánh báo ra, tất cả hết thảy hoàn cảnh đều là y báo. Trong y báo có y báo nhân sự, tức là quan hệ giữa con người với nhau. Và y báo hoàn cảnh vật chất, hễ ý niệm vừa dấy lên, y báo và chánh báo trang nghiêm đều xuất hiện. Khi nó xuất hiện, nó chưa biến, đều do tự tánh hiện. Do vậy, có thể hiện, có thể sanh, nhưng chẳng biến quá. Đó gọi là nhất chân pháp giới. Nhưng nếu khởi phân biệt, cảnh giới sẽ biến đổi. Chứ gì phải hiểu, tâm phân biệt dấy lên sẽ chẳng thấy cõi thật báo nữa. Xuất hiện cảnh giới gì? Tứ thánh pháp giới, tức là bốn tầng trên trong mười pháp giới, có phân biệt nhưng không chấp trước. Nếu hơi có một chút chấp trước, chấp trước gì vậy? Ta bồng khống chế nó, toàn chiếm hữu nó. Hãy có ý niệm như thế, tứ thánh pháp giới chẳng còn nữa, không thấy nữa, lại xuất hiện gì? Lục đạo luân hồi xuất hiện. Lục đạo do đâu mà có? Do chấp trước. Do vậy, trong lục đạo, toàn bộ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều có. Trong tứ thánh pháp giới, có vọng tưởng, có phân biệt, nhưng chẳng có chấp trước. Trong nhất chân pháp giới của các cõi Phật, có vọng tưởng, nhưng không có phân biệt và chấp trước. Chấp trước hại chết người. Vì sao quý vị sống trong thế gian khổ sở như thế? Do chấp trước. Chấp trước chẳng còn nữa, trong thế gian này quý vị sẽ sung sướng, chẳng khổ sở, lìa khổ được sướng. Câu tiếp theo là: tâm này làm Phật quá quan trọng. Vì sao quý vị chẳng niệm Phật? Niệm Phật được tự tại, niệm Phật được tương ứng, càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm càng sung sướng. Biết vạn sự vạn pháp trong các pháp giới hư không giới và chính mình là nhất thể, quý vị bèn chứng đắc hai câu: tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đó chính là cảnh giới của quý vị. Người ấy vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với bốn cõi, sẽ sanh trong cõi nào? Sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, qua nở thấy Phật, chứng vô sanh pháp nhẫn. Đó là gì? Là một vị anh duy diệt trí Bồ Tát thật sự, chẳng giả tí nào. Nếu chưa nhập cảnh giới này, vẫn có thể vãng sanh, thường gọi là đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn này thù thắng khôn sánh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn chẳng có đới nghiệp, chỉ có pháp môn này cho phép quý vị đới nghiệp vãng sanh. Sanh về cõi phương tiện hay cõi đồng cư của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong thế giới của chúng ta, cõi đồng cư là lục đạo, cõi phương tiện là tứ thánh pháp giới. Nhưng cõi đồng cư và phương tiện trong thế giới Tây Phương không giống với thế giới của chúng ta. Ở nơi đây, thế giới Sa Bà, chúng ta có chướng ngại. Tứ bậc khác nhau, sẽ chẳng thấy được cảnh giới của các cõi tịnh độ khác. Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới bình đẳng, không có chướng ngại. Điều này giống như gì? Chúng ta học tập trong nhà trường, tiểu học và trung học chẳng ở chung trong một trường. Học trò tiểu học chẳng thể đến trường trung học, mà học trò trung học cũng chẳng thể đến trường học trong trường tiểu học. Trong tiểu học còn có các lớp khác nhau, những trò cùng một lớp sẽ học chung với nhau. Nếu khác lớp, tuy là bạn đồng học, chẳng thường gặp mặt, chẳng cùng lên lớp với nhau, thế giới cực lạc rất đặc biệt. Tiểu học, trung học, đại học cùng nghe giảng trong một phòng học, cho nên gặp mặt mỗi ngày, thật sự là đồng học. Học trò lớp 1, lớp 2 tiểu học cùng học với các đàn anh sinh viên đại học năm thứ nhất, năm thứ hai thuộc về hệ nghiên cứu sinh, gọi nhau là huynh đệ hay đồng học. Gặp mặt mỗi ngày, đó là chỗ chẳng thể nghĩ bàn của thế giới cực lạc. Mười phương thế giới không có trạng huống và tình hình này, thù thắng lắm. Do vậy, thế giới cực lạc là sanh vào một, là sanh hết thảy. Quý vị sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, gần như cũng đồng thời sanh vào cõi phương tiện và cõi thật báo. Đây là lý do vì sao Thích Ca, Di Đà khuyên chúng ta giảng sanh. Chư Phật trong mười phương thế giới cũng khuyên chúng ta giảng sanh. Đạo lý ở chỗ này, nếu trong một đời này chúng ta chẳng thể giảng sanh, làm sao xứng với Phật Thích Ca, làm sao xứng với Phật Di Đà, làm sao xứng với mười phương chư Phật? Những câu này, câu nào cũng đều là lời chân thật. Vì thế, hai câu nói tâm này là Phật, tâm này làm Phật đã nói trọn hết những nghĩa lý tinh vi của pháp môn Tịnh Độ. Tiếp đó, cụ Hoàng Niệm Tổ viết: Bổn lai thị Phật, hiện hữu tác Phật, thì cố đương hạ tức Phật. Vốn sẵn là Phật, nay lại làm Phật, cho nên ngay lập tức là Phật. Câu này chẳng phải nhằm khuyến khích, cổ vũ chúng ta, mà là sự thật. Vấn đề ở chỗ nào? Vấn đề là bản thân chúng ta không dám gánh vác, bản thân chúng ta chẳng dám thừa nhận. Không dám gánh vác, không dám thừa nhận là đúng. Như thế nào là đúng? Vốn là Phật, chẳng cần nói năng chi nữa. Lời này là đúng, nay lại làm Phật. Quý vị hữu danh vô thực, niệm A-di-đà Phật để mong thành Phật, nhưng có rất nhiều nghi vấn đối với câu Phật hiệu ấy. Thật hay chăng? Có rất nhiều câu hỏi trong đó. Niệm một câu Phật hiệu này có rất nhiều xen tạp. Nhưng xen tạp những gì? Chính quý vị cũng chẳng biết. Vì sao không biết? Do quý vị ngu si, tham, sân, si. Nếu chẳng ngu si, sẽ biết điều gì xen tạp. Do ngu si nên xen tạp mà chẳng biết. Vì thế công sức chẳng thuận. Niệm Phật lập tức thật sự là Phật, nhưng vì quý vị công phu chẳng thuận, chẳng đạt tiêu chuẩn. Cứ hướng theo phương hướng đó thì sẽ chẳng sai. Nhưng chưa đạt được mục tiêu này, làm sao để chẳng hoài nghi? Phải thấy thấu suốt. Khi tôi mới học Phật, thầy dạy tôi, thấy thấu suốt buông xuống. Thấy thấu suốt là hiểu rõ minh bạch chân tướng sự thật. Kẻ căn tánh trung hạ như chúng ta chỉ có thể từ từ hiểu rõ kinh giáo. Sau khi hiểu rõ, quý vị cũng rất dễ buông xuống. Chính quý vị biết chẳng buông xuống là sai, lầm lẫn quá đỗi. Vì sao phải buông xuống? Vì nó phiền não, mê hoặc, chấp trước, phân biệt, vọng tưởng, vốn không có, hết thảy đều là giả. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Vạn pháp đều không. Khi đến cõi thường tịch quang tịnh độ, nhân quả cũng là không. Chứ gì phải biết, đến cõi thường tịch quang, nhân quả chẳng còn nữa. Trong cõi thật báo còn có nhân quả. Trong Phật môn có câu: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vạn pháp đều là không, nhân quả chẳng không. Trong mười pháp giới, nhân quả chẳng không. Thật ra trong cõi thật báo vẫn là nhân quả chẳng không. Đến cõi thường tịch quang, nhân quả mới chẳng còn nữa. Trực tiếp liễu đáng, phương tiện cứu cánh, kỳ đặc thù thắng, bất khả tư nghị. Mấy câu này là lời tán thán bộ kinh này và pháp môn này, thù thắng khôn sánh. Chúng ta có thể gặp gỡ, tức là có nhiều phước báo. Thật đấy. Trong pháp giới, hư không giới, bao nhiêu vị Bồ Tát mong cầu mà chẳng cầu được. Đạo tràng này của chúng ta tuy không lớn, thính chúng đông đảo, chúng ta mắt thịt chẳng thấy. Khi quý vị thấy được, sẽ biết thính chúng nhiều vô số. Tuy chúng ta ở đây mở toang cửa, hoan nghênh mọi người, chẳng có bất luận điều kiện gì, nhưng rành rành là vẫn có thần hộ pháp. Có chẳng ít chúng sanh bị thần hộ pháp chặn ở ngoài cửa, không vào được. Chúng ta thờ bài gì là thiết lập chỗ ngồi cho họ, để họ có chỗ ngồi, có thể tiến vào nghe kinh. Đến nơi đây tu hành, hết thảy pháp toàn là quyển hóa, chẳng có lớn hay nhỏ. Lớn hay nhỏ tùy thuộc tâm lượng của quý vị. Tâm lượng càng lớn, đạo tràng càng to. Tâm lượng nhỏ nhoi, đạo tràng sẽ bé tí. Đại đạo tràng cũng biến thành tiểu đạo tràng. Tâm lượng lớn, tiểu đạo tràng cũng biến thành đại đạo tràng, chẳng thể nghĩ bàn. Tiền dĩ tịnh độ, chư kinh chi trung, duy thử kinh bị nhiếp viên diệu. Tịnh độ có tam kinh. Trong phần trên tôi đã thưa với quý vị, cư sĩ Ngụy Bạc Thâm đem quyển kinh cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm ghép vào sau tam kinh, biến thành tứ kinh. Ấn Quang Đại Sư đem Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông chương của kinh Lăng Nghiêm ghép vào cuối tứ kinh, biến thành Tịnh Độ Ngũ Kinh viên mãn. Tu tịnh độ năm kinh này là viên mãn. Trong ngũ kinh, bộ kinh nào giảng viên mãn nhất? Một chút khiếm khuyết cũng không có. Đó là kinh Vô Lượng Thọ. Vì thế, cổ đại đức tán thán bộ kinh này là cực viên, cực diệu. Dĩ phát Bồ Đề Tâm. Nhất hướng chuyên niệm di tông. Dĩ di đà thập niệm tất sanh chi đại nguyện di bổn. Hai câu này rất quan trọng. Phẩm tam bối giảng sanh trong kinh này đã giảng rất rõ ràng ý nghĩa của Pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phẩm tam bối giảng sanh gồm bốn đoạn kinh văn: thượng bối giảng sanh, trung bối giảng sanh, hạ bối giảng sanh. Đoạn cuối cùng là tu học Đại Thừa Phật Pháp. Bất luận tu học pháp môn nào, đem công đức đã tu hồi hướng cầu sanh tịnh độ, sẽ đều có thể giảng sanh. Quý vị thấy pháp môn tịnh độ này lớn như thế đó. Trong khoa phán, Pháp sư Từ Châu đã đặt đề mục cho đoạn này là nhất tâm tam bối. Đặt hay lắm. Đã gồm thâu toàn bộ Phật Pháp. Phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Điều này thường được nói tới. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh giảng Bồ Đề Tâm. Là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Kinh dạy như thế. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bồ Đề Tâm được giảng là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Gộp chung kinh và luận lại để xem, ý nghĩa rất rõ rệt. Thể của Bồ Đề Tâm cũng là chân tâm trong Bồ Đề Tâm. Thể của chân tâm là gì? Là chân thành. Chân thành đến chỗ cùng cực thì gọi là chí thành, tức chí thành tâm. Trực tâm như Khởi Tín Luận đã nói, chẳng có mảy may công dạy nào. Đó chính là chân thành. Chúng ta chiếu theo kinh luận để hiểu nghĩa. Thâm tâm chẳng dễ giải thích. Cổ Đại Đức giải thích thâm tâm là ưa thiện chuộng đức. Giải thích thâm tâm như thế. Thâm tâm là tự thụ dụng, dành cho chính mình. Đại bi tâm là đối người khác. Từ bi đối người khác. Do vậy, trong hơn 20 năm trước, tôi giảng kinh này, dùng ngay những từ ngữ trong tựa đề kinh Vô Lượng Thọ: thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Đó là thâm tâm. Chân thành tâm, như đã nói trong phần trên, chính là cái thể của Bồ Đề Tâm. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là tự thụ dụng, từ bi của tha thụ dụng. Nói cách khác, dùng tâm gì đối với chính mình? Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Dùng tâm gì đối với người khác? Đại từ, đại bi. Đây gọi là phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta tu hành điều gì? Tu tâm. Tâm chúng ta có thanh tịnh hay không? Bình đẳng hay bất bình đẳng? Tâm thanh tịnh là giới luật. Tâm bình đẳng là thiền định. Tâm chánh giác là trí huệ. Giới định huệ, chúng ta học giới định huệ như thế nào? Quý vị phải hiểu rõ. Nếu trì giới mà tâm chẳng thanh tịnh, quý vị đã uổng công trì giới. Tu định mà chẳng khai trí huệ cũng uổng công tu định. Nhân giới đắc định, do định khai huệ. Vì thế, trì giới là phương tiện, không phải là mục đích. Trì giới nhằm muốn đạt tới thiền định, đạt tới bình đẳng. Bình đẳng mới là định. Nếu chúng ta thật sự đạt được cái tâm thanh tịnh, thưa quý vị, thủy tai trong tam tai chẳng còn nữa. Tâm bình đẳng hiện tiền, động đất chẳng còn nữa. Hôm nay có một đồng học đưa cho tôi xem một tài liệu gần như chưa đầy một tháng, động đất cấp 6 trở lên đã xảy ra mười mấy lần tại các nơi trên toàn thế giới. Liên tiếp xảy ra như thế là do nguyên nhân gì? Từ cấp 6 trở lên đã đáng sợ lắm. Có trường hợp động đất đến cấp 8. Sau khi giác ngộ, phong tai chẳng còn nữa. Ngu si cảm phong tai. Nếu chứng đắc tâm bình đẳng, nhiệt độ của địa cầu sẽ chẳng tăng lên, khôi phục bình thường. Vì thế, Đức Phật chỉ dạy chúng ta cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Xuyên tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si. Cảm ứng của tham sân si là tai nạn, là bất thường. Giới định huệ là bình thường. Do vậy, phải phát Bồ Đề Tâm, một mực chuyên niệm, một phương hướng là Tây Phương. Một mục tiêu là thế giới cực lạc. Một nguyện vọng là thân cận A-di-đà Phật. Chúng ta sẽ thành công trong một đời này. Những thứ khác đều là giả. Học rộng, nghe nhiều khá lắm, nhưng tai ương vô thường xảy đến, trở tay chẳng kịp. Do vậy, tôi thường khuyên các đồng học, học rộng, nghe nhiều tốt lắm, nhưng sang thế giới cực lạc hãy làm. Vì sao? Sang bên đó, điều đầu tiên mà chúng ta đạt được là vô lượng thọ. Dẫu học nhiều thứ vẫn được, ta có thời gian mà. Ở nơi đây, sanh mạng quá ngắn ngủi, Chúng ta chớ nên lãng phí thời gian. Đừng lãng phí. Hơn nữa, trong thế gian này, trí huệ chưa khai, học gì cũng chẳng viên mãn, hiểu biết nửa vời, lại còn phạm rất nhiều sai lầm. Cớ gì cứ phải như thế? Do vậy, phải thật thà, phải nghe lời. Đức Phật dạy chúng ta một mực chuyên niệm. Đức Phật dạy như thế trong kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ. Tông là tôn chỉ. Tông nghĩa là gì? Là điều quan trọng nhất. Đây là nói về phương pháp tu học. Tông là phương pháp tu học quan trọng nhất. Là phương pháp đáng tôn sùng nhất. Thập phương chư Phật đều tán thán. Phương pháp tu học chủ yếu của Tịnh Tông là nhất hướng chuyên niệm. Chữ Tông có ba ý nghĩa ấy: Dĩ Di Đà thập niệm tất sanh chi đại nguyện di bổn, lấy đại nguyện mười niệm ác sanh của Phật Di Đà làm gốc. Đây là nguyện thứ 18. Phát Bồ Đề Tâm là nguyện thứ 19. Đây là hai nguyện trọng yếu nhất trong 48 nguyện. Cổ Đại Đức nói nguyện nào trọng yếu nhất trong 48 nguyện? Mọi người đều nói là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là 10 niệm hay 1 niệm đều có thể giảng sanh. Điều kiện là gì? Điều kiện là trọn đủ tín nguyện. Một niệm hay 10 niệm là nói về lúc nào? Là nói khi quý vị giảng sanh. Lúc quý vị rời khỏi thế gian, niệm cuối cùng trong lúc ấy, niệm cuối cùng là A-di-đà Phật. Do niệm ấy bèn giảng sanh. Do vậy, lúc lâm chung, nếu một niệm vẫn là nghĩ tới tài sản trong nhà, xong luôn, sẽ đi vào quỷ đạo. Nếu nghĩ tới kẻ nào khiến ta bị oan uổng, ta vẫn còn hận hắn, sẽ sanh vào địa ngục. Một niệm cuối cùng quyết định quý vị từ nơi này rốt cuộc sẽ sanh về đâu. Mấu chốt ở một niệm ấy. Vì thế, một niệm rất trọng yếu. Điều quan trọng nhất trong việc đưa người khác đi giảng sanh, trợ niệm, là giúp cho người ấy trong một niệm cuối cùng đừng quên mất A-di-đà Phật. Chúng ta vây quanh người ấy, niệm niệm đều là A-di-đà Phật, nhắc nhở người ấy công đức vô lượng, bảo người ấy không nên có ý niệm nào khác. Cổ Đại Đức đã làm rất tốt, không cho phép người nhà quyến thuộc gần gũi người sắp mất. Khi người ấy sắp tắt hơi, người nhà quyến thuộc lánh đi, để người ấy chẳng khởi lên tình chấp. Hãy tình chấp dấy lên, ngay lập tức người sắp mất ấy bị đọa lạc, sanh trong tam ác đạo. Người nhà quyến thuộc rời khỏi, các đồng tham đạo hữu giúp đỡ, đấy là chính xác. Dẫu người nhà quyến thuộc học Phật, tốt nhất là cũng nên rời khỏi, kẻo người sắp mất thấy con cháu sẽ dấy động tình cảm, khi ấy sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Vì thế, người nhà quyến thuộc rời khỏi người chết là chuyện hết sức hợp lý. Thâm minh tam bối giảng sanh chi dân. Trong kinh, Đức Phật đã nói rất rõ ràng. Trong hai chương tam bối giảng sanh và giảng sanh chánh nhân đã nói rõ ràng, minh bạch. Quảng nhiếp cửu giới, thánh phàm chi chúng, rộng nhiếp các bậc thánh phàm trong chính pháp giới. Pháp môn này quá lớn. Có năng lực nhiếp thọ chúng sanh trong chính pháp giới. Trong chính pháp giới, ba pháp giới phía trên là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Chúng ta gọi họ là thánh nhân. Bồ Tát là Đại Thánh. Thanh Văn và Duyên Giác là Tiểu Thánh. Trong lục đạo đều là phàm phu, phàm chúng. Niệm Phật giảng sanh tịnh độ là đi làm Phật. Ai nấy đều có phần. Quỷ thần cũng có phần. Trời người cũng có phần. Thanh Văn, Duyên Giác Bồ Tát cũng có phần. Vấn đề là quý vị có phước báo và duyên phận gặp gỡ hay không? Đã gặp, quý vị bèn tin tưởng phát nguyện giảng sanh thì sẽ thành. Nói theo lý, đáng lẽ Bồ Tát, A-la-hán dễ có phước đức và nhân duyên tu pháp môn này hơn chúng ta. Vì sao kinh nói trong 10 pháp giới nhân gian giảng sanh thuận tiện nhất là do nguyên nhân nào? Trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh có tỷ dụ phú quý học đạo năng. Người phú quý hưởng phước quên tuốt, coi thường truyền học Phật. Bần cùng học đạo cũng khó. Kẻ bần cùng cuộc sống quá khổ, ba bữa còn chưa đủ ăn. Bần biểu kiếm sống, chẳng có thời gian để học Phật. Còn loài người thì sao? Chẳng thể coi là rất giàu có, nhưng cũng là chẳng thanh bần, thuộc loại thường thường bậc trung, dễ giác ngộ, dễ tu hành. Thuận tiện ở chỗ này. Chúng ta có thể hiểu được cuộc sống của chư thiên nhân tốt đẹp hơn chúng ta. Phước báo to lớn, còn tam ác đạo thì sao? Quá khổ sở. Hiện thời dường như tình hình có biến hóa đôi chút. Tôi nghe không ít tin tức. Ngay cả ngạ quỷ, địa ngục, niệm Phật giảng sanh cũng không ít. Ngược lại, có người chẳng tin. Người niệm Phật đến cuối cùng đều niệm đến nỗi sanh vào quỷ đạo hay địa ngục. Chuyện này là như thế nào? Đối với chuyện này, nếu chưa gì đọc bộ Đại Thế Chí Viên Thông Chương Sớ Sao của Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh. Đại Thế Chí Viên Thông Chương rất ngắn, 244 chữ, mà bản chú giải của Ngài là một quyển dày như thế. Bản tôi đọc chính là đòi sách đóng gáy bằng cách sâu chỉ, là một quyển dày như thế đó. Nơi trang cuối, thuở ấy tôi đọc mà không hiểu. Ngài nói 100 thứ quả báo của người niệm Phật. Câu đầu tiên là người niệm Phật đọa A Tỳ địa ngục, đọa ngạ quỷ, đọa súc sanh. Tôi đọc xong hết sức nghi hoặc, cầm cuốn sách ấy đến hỏi thầy. Tôi học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Năng. Tôi hỏi: thưa thầy, niệm Phật là chuyện tốt, nhưng niệm Phật như thế nào mà đọa địa ngục? Thầy xem rồi bảo: đây là một vấn đề lớn, quan trọng lắm. Tôi chẳng nói với một mình anh. Khi giảng kinh, tôi sẽ giảng giải đạo lý này cùng mọi người. Thật ra, quý vị dùng cái tâm gì để niệm Phật? Quý vị niệm Phật nhưng chẳng đoạn tham sân si. Tham sân si mạn nghi gọi là ngũ độc. Quý vị dùng tâm ngũ độc này để niệm Phật thì vẫn đọa địa ngục. Do vậy chẳng thể không hiểu nhân quả. Vậy thì niệm Phật có uổng công hay không? Chẳng phí công niệm Phật. Trong A Lại Gia Thức đã gieo chủng tử Phật. Trước hết, quý vị gánh chịu quả báo do các tội nghiệp đã tạo tác. Đợi cho đến khi quý vị thoát khỏi địa ngục, chẳng biết tới đời nào đó, lại được làm thân người, lại gặp gỡ Phật Pháp, gặp được pháp môn Tịnh Độ, quý vì lại tu tiếp. Vì thế, chỉ có thể nói là trong A Lại Gia Thức đã gieo chủng tử niệm Phật. Chủng tử ấy vĩnh viễn bất hoại, sau này nhất định sẽ khởi tác dụng. Lợi ích ấy cũng rất thù thắng. Nhưng luân hồi trong lục đạo, quý vị vẫn phải chịu hết các nỗi khổ sở. Do vậy, niệm Phật phải dùng bồ đề tâm để niệm. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Quý vị dùng tâm này để niệm sẽ hoàn toàn tương ứng. Đúng là nhất niệm tương ứng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Chánh hiển kỳ danh niệm Phật chi pháp, trực chỉ giảng sanh quy nguyên chi lộ, thị cố thử kinh xưng di tịnh tông đệ nhất kinh giả. Chỉ rõ ràng phương pháp trì danh niệm Phật, chỉ thẳng con đường giảng sanh để trở về nguồn. Vì thế kinh này được gọi là kinh bậc nhất của tịnh tông. Quả thật tổ sư Đại Đức đã chỉ rõ phương pháp trì danh niệm Phật, đó là chỉ thẳng, không đi đường vòng. Chỉ thẳng thừng một con đường gần nhất. Con đường thẳng ấy không ngoằn ngoèo. Dẫn đến đâu? Giảng sanh quy nguyên. Quy nguyên là trở về nguyên thủy. Nguyên thủy là gì? Tự tánh, y báo và chánh báo. Trang nghiêm trong mười pháp giới, từ tự tánh biến hiện. Tự tánh có thể sanh, có thể hiện. A Lại Gia có thể biến. Đó là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Chúng ta gặp Phật, Bồ Tát. Phật, Bồ Tát cũng ở trong mười pháp giới. Cũng có cùng một hoàn cảnh bị khổ, chịu nạn như chúng ta. Nhưng các ngài giác ngộ, quy nguyên trở về tự tánh. Chúng ta thường nói các ngài thành Phật, thành Bồ Tát, trở về tự tánh. các ngài hiểu rõ, minh bạch. Nên các ngài đến chỉ dạy, giáo hóa chúng ta làm thế nào thoát ly biển khổ. Lục đạo là biển khổ. Trong biển khổ sâu thẳm, tứ thánh pháp giới là chỗ gian bờ. Chỗ biển cạn, lên được bờ mới tính là thoát ly. Bờ ấy được gọi là biển ngạn. Bờ bên kia là niết bàn biển ngạn. Niết bàn là bất sanh, bất diệt. Công đức viên mãn, bỉ ngạn là cõi thật bảo trang nghiêm. Đức Phật giáo hóa, giúp đỡ hết thảy chúng sanh đạt đến niết bàn mới được coi là viên mãn. Do vậy, kinh này là kinh bậc nhất của Tịnh Tông. Tịnh Tông đồng học, chẳng thể không học. Lại đọc tiếp: đảng thử thù thắng đệ nhất chi Tịnh Tông bảo điển, cánh tài ngã quốc đại tạng trung trần, phong nhất thiên dư niên. Kinh Vô Lượng Thọ được truyền sang Trung Quốc sớm nhất. Vào thời đại Đông Hán, vào thời Hậu Hán, ngài An Thế Cao đến Trung Quốc. Kinh Vô Lượng Thọ liền được truyền sang Trung Quốc. Cho nên cũng là kinh được phiên dịch sớm nhất. Thời đại Đông Tấn, Huệ Viễn Đại Sư lập Niệm Phật Đường tại Lô Sơn, tức Đông Lâm Niệm Phật Đường, nay là Đông Lâm Tự. Là đạo tràng cho các đồng học chuyên tu tịnh độ. Trong ấy, người tại gia lẫn xuất gia, tổng cộng 123 người. Một trăm hai mươi ba người cùng nhau niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Kinh điển để làm căn cứ là Kinh Vô Lượng Thọ. Vì khi đó, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và Kinh A-di-đà đều chưa truyền sang Trung Quốc. Kinh điển Tịnh Tông chỉ có một bộ này. Vì thế, cả nhóm người của vị tổ sư đời thứ nhất là Huệ Viễn Đại Sư, dựa theo Kinh Vô Lượng Thọ, không dễ dàng. Đối với bộ kinh này mà có thể tin, có thể hiểu, có thể phát nguyện, có thể thật sự hành, há dễ dàng ư? Chúng ta xem truyền ký của Huệ Viễn Đại Sư trong Cao Tăng Truyện, quý vị có thể thấy được tình hình tu hành nồng nhiệt thuở ấy. Họ kết giới an cư. Phía trước đạo tràng có một con suối nhỏ tên là Hổ Khê. Chúng tôi suy đoán chắc là khi ấy trên núi có cọp nên mới gọi là Hổ Khê. Hổ Khê là giới tuyến của họ. Người tu hành nhất định chẳng rời khỏi giới tuyến này. Tại Trung Quốc, Nho, Thích, Đạo là một nhà, nên cũng có một câu chuyện về Diễn Công được gọi là Hổ Khê Tam Tiếu. Có hai người bạn thân đến thăm, Đào Nguyên Minh, Đào Tiềm là Nho gia. Lục đạo trưởng tu đạo tới Đồng Lâm thăm Diễn Công, nói chuyện rất cao hứng. Lúc chia tay, Diễn Công đưa tiễn, vô tình vượt qua Hổ Khê. Bước qua chiếc cầu bắc ngang Hổ Khê. Sau khi bước qua khỏi, ba người cười ha hả. Đó là giới tuyến chẳng thể vượt qua, mà nghiễm nhiên đi quá lố. Vì thế, truyền thống văn hóa Trung Quốc chẳng tách rời Nho, Thích, Đạo, vững vàng như cái đỉnh có đủ ba chân. Diễn Công đương theo bộ kinh này tu hành. Những người đời sau không sốt sắng dốc công nơi kinh này như vậy, là vì không lâu sau đó, ước chừng chưa đầy 50 năm, kinh Di Đà và Quán Kinh được dịch ra. Quả thật, vào thời kỳ đầu của Tịnh Tông, điển tịch Phạn Văn được truyền sang Trung Quốc. Người ta thường dốc công nhiều nhất nơi Kinh Di Đà, chú sớ Kinh Di Đà cũng nhiều nhất. Hơn 1.000 năm qua, kinh này, kinh Vô Lượng Thọ, không được Tịnh Tông chú trọng vì nguyên nhân gì? Sách viết tiếp, khảo kỳ nguyên nhân, cái do thử kinh ngũ chủng nguyên dịch, hổ hữu tường lược, xuất nhập thầm cự. Xét đến nguyên nhân là do năm bản dịch gốc của kinh này có bản chi tiết, có bản đại lược sai biệt quá lớn. Phải biết nguyên nhân là như vậy. Năm bản dịch gốc nói đến ở đây hiện thời được bảo lưu trong Đại Tạng Kinh. Kinh Vô Lượng Thọ có năm bản dịch. Theo dịch kinh mục lục, từ Triều Hán tới Triều Tống có 12 bản dịch, quá nhiều. Rốt cuộc nên tuân theo bản nào? Trong các bản dịch này sai biệt rất lớn. Ở đây cụ hoàng nêu một ví dụ, lệ như Di Đà đại nguyện, chẳng hạn như đại nguyện của Phật Di Đà. Chúng ta thường nói 48 nguyện thì 48 nguyện là dựa theo bản dịch đời Ngụy và đời Đường. Hai bản này chép 48 nguyện trong bản dịch đời Hán và Ngô. Ngô ở đây là nhà Đông Ngô thời Tam Quốc do Chi Khiêm phiên dịch, thì là 24 nguyện. Trong bản dịch đời Tống là 36 nguyện. Sai biệt quá lớn. Nếu chỉ có một bản gốc bằng tiếng Phạn, bất luận là ai dịch, đương nhiên văn tự sẽ không giống nhau, nhưng ý nghĩa nhất định như nhau. Chẳng hạn, các điều trong lời nguyện nhất định sẽ giống nhau. Chẳng thế nào có sai biệt lớn như vậy. Do đó, cổ nhân phán đoán, Thích Ca Mâu Ni Phật thuở còn tại thế đã nhiều lần tuyên giảng kinh này, nên mới có tình hình này xuất hiện. Đức Thế Tôn giảng kinh từ trước tới nay chưa hề giảng kinh nào hai lần, chỉ giảng một lần, chẳng giảng hai lần. Chỉ riêng kinh Vô Lượng Thọ được tuyên giảng nhiều lần, chứng tỏ tầm quan trọng của bộ kinh này và tầm quan trọng của pháp môn này. Tổ sư Đại Đức đã chỉ ra như vậy.
Sư
Toại sử sơ tâm học giả, chuyên kỳ nhất dịch, nàng minh thâm chỉ, biến độc ngũ chủng, hữu cảm gian nan. Thật có. Quý vị thấy, vào đời Tống, cư sĩ Dương Long Thư là một vị đại đức lỗi lạc, nhưng không thể đọc cả năm bản dịch gốc, chỉ được thấy bốn bản. Vì thế, bản hội tập của ông căn cứ trên bốn bản dịch gốc. Bản dịch đời Đường chính là Hội Vô Lượng Thọ. Trong kinh Đại Bảo Tích, ông Dương Long Thư chưa được đọc bản dịch này. Trong bản này có rất nhiều khai thị tuyệt diệu mà bốn bản dịch kia không nhắc tới. Vì thế, bản hội tập này chưa hoàn mỹ. Quý vị hãy suy nghĩ, có địa vị giàu có như Dương Long Thư mà còn chẳng có cách nào sưu tập hoàn toàn năm bản dịch gốc, vẫn thiếu mất một loại, tìm không ra. Xưa kia, tìm một bản kinh là chuyện hết sức khó khăn. Vì thế, cổ đại đức dạy chúng ta, kinh điển phải bảo tồn rất cẩn thận, khi đọc phải cẩn thận. Trên kinh bổn quyết định không thể đánh dấu hay viết chữ, chớ nên gây hư hại. Vì sao? Nhằm lưu truyền cho hậu thế, để cho người đời sau có kinh để đọc, không như hiện thời thuật ấn loát phát triển thuận tiện như thế. Vì lẽ đó, có người hỏi tôi, chúng con có thể viết chữ hay đánh dấu trên cuốn kinh được hay không? Tôi bảo, được chứ. Vì sao? Quá nhiều, chẳng bị thất truyền. Trước kia quá ít, sợ bị thất truyền. Từ đời Tống trở về trước, kinh điển toàn là chép bằng tay. Kỹ thuật ấn loáng mới được phát minh vào đời Tống, nhưng dùng bản khắc gỗ để in, suy cho cùng vẫn là hữu hạn, hết sức hữu hạn. Ấn loát phát triển cũng chỉ trong 50 năm gần đây, chứ 50 năm trước đó, sắp chữ đúc bằng kim loại vẫn khá phiền phức. Hiện giờ quá thuận tiện. Chúng ta phải hiểu điều này. Đối với bản in hiện thời, nếu quý vị cảm thấy chỗ nào rất quan trọng, có thể đánh dấu, có thể gạch một vạch đỏ. Như Hoằng Nhất Đại Sư đọc sách, dùng các màu khác nhau để đánh dấu. Kinh bổn nhiều, có thể làm theo cách này. Ư thì đa xả thử kinh, nhi chuyên công A-di-đà kinh hỷ. Đây là lý do vì sao từ xưa tới nay ít người giảng kinh này. Người chú giải kinh này cũng ít, nhưng đối với kinh A-di-đà, chú giải đông, giảng giải nhiều. Do vậy, Tịnh Tông gần như coi kinh A-di-đà là bộ kinh quan trọng nhất. Thanh Sơ Bành Thiệu Thăng cư sĩ viết, đầu đời Thanh, cư sĩ Bành Thiệu Thăng nói, Bành Thiệu Thăng là Bành Tế Thanh, thử kinh Xiển Dương Giả Thiểu, thật dĩ vô thiện bổn cố. Đời này rất hợp lý. Chưa có bản nào tận thiện. Quý vị nhìn vào năm bản dịch gốc sẽ biết liền. Thành Tai Thị Ngôn, Thị Dĩ, Tống Dương Nhật Hưu, Thanh Bành Thiều Thăng, Ngụy Thừa Quán Đẳng Đại Cư Sĩ, Quân Vị Hoàng Dương Thử Kinh, Tiên Hậu Nhi Hữu Hồi Bổn Dự Tiết Bổn Chi Tác. Lời ấy đúng thay. Do vậy, các vị đại cư sĩ như ông Dương Nhật Hưu đời Tống, Bành Thiệu Thăng và Ngụy Thừa Quán đời Thanh, vì Hoằng Dương Kinh này mà trước sau đã có các bản hội tập và bản trích lục phân chia chương đoạn. Đến phần sau sẽ giới thiệu tỉ mỉ chuyện này. Đời Tống, cư sĩ Dương Long Thư, Dương Nhật Hưu là Dương Long Thư, từng viết cuốn Long Thư Tịnh Độ Văn. Long Thư là địa danh, cũng chính là Thư Thành ở tỉnh An Huy quê tu, cách nơi tôi sinh ra rất gần. Cuốn Tịnh Độ Văn của ông Dương viết hết sức hay. Nhiều người do đọc cuốn sách này mà tu tịnh độ, tiếp dẫn rất nhiều người. Ngụy Thừa Quán là Ngụy Mặc Thâm, là người thuộc niên hiệu Hàm Phong nhà Thanh. Những vị này đều là đại đức cư sĩ. Bành Thiệu Thăng sống vào thời Càn Long. Dương cư sĩ và Ngụy cư sĩ đều có bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Họ soạn bản hội tập, còn Bành Thiệu Thăng soạn tiết bổn, tức là ông ta chỉ lấy một bản, tức bản dịch của ngài Khang Tăng Khải, đem chỉnh lý sang đính một lần nữa. Này chúng ta nói sang đính, tức là gạt bỏ những phần khó hiểu, chẳng dễ đọc, tạo thành bản trích lược trở thành dễ đọc hơn. Vì thế mới có một tiết bổn và hai loại bản hội tập. Tiếp đó sách giới thiệu Tống Đại, đại cư sĩ Dương Nhật Hưu, tằng soạn Long Thư Tịnh Độ Văn, tứ hải xưng dự truyền tụng chí kim. Đời Tống, đại cư sĩ Dương Nhật Hưu từng viết Long Thư Tịnh Độ Văn được bốn biển khen ngợi truyền tụng đến nay. Các đồng học tu Tịnh Độ hình như rất ít ai chưa đọc Long Thư Tịnh Độ Văn. Khi chúng tôi mới học Phật cũng hết sức ưa thích bộ sách này, viết hay lắm, có thể coi như sách để học quốc gia. Dương Thị Lâm Chung đoan lập giảng sanh, họ Dương Lâm Chung đứng thẳng giảng sanh. Cư sĩ Dương Long Thư đứng giảng sanh, biết trước lúc bất chẳng ngã bịch. Trong cư sĩ truyện, trong Đại Tạng Kinh có bộ cư sĩ truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có ghi chép khả chứng cư sĩ thật di ngã quốc tịnh tông giải hạnh câu ưu thù thắng hy hữu chi tại gia đại đức. Chúng ta thấy ông ta giảng sanh, cách ông ta biểu diễn, chúng ta liền biết ông ta giảng sanh chẳng giả chút nào, đứng mất. Dương Thị Thâm Khái Bảo Điển Chi Trần Phong, Ư Thị Nãi Hội Tập Vô Lượng Thọ Kinh, Hán Ngụy Ngô Tống Tứ Chủng Nguyên Dịch Lánh Thành Nhất Bổn Danh Ghi Đại A Di Đà Kinh. Trong Long Tạng Càn Long Đại Tạng Kinh có bản này.
À,
Hình như Nhật Bản Đại Chánh Tạng cũng có. Đại Chánh Tạng cũng thu thập bản này, có thể đưa vào Đại Tạng Kinh. Tức là bản này được lịch đại cao tăng Đại Đức công nhận, nên mới có thể nhập tạng đưa vào Đại Tạng Kinh. Vì lẽ đó, Đại Tạng Kinh là tiêu chuẩn thật sự. Nếu chúng ta muốn học kinh điển, nhưng kinh điển ngụy tạo rất nhiều, rốt cuộc kinh nào là thật, bộ kinh nào đáng tin cậy? Vào thời cổ, khi quý vị xem Đại Tạng, thấy kinh nào có trong mục lục của Đại Tạng sẽ là đáng tin cậy, kinh nào không có chẳng đáng tin cậy. Đây là lập một tiêu chuẩn cho người đời sau. Nhưng tốt nhất là nếu quý vị có được một bản đối chiếu với Đại Tạng Kinh, thấy có bản kinh ấy sẽ càng yên tâm. Quý vị thấy ông Dương chỉ dùng 4 bản dịch gốc thuộc các đời Hán, Ngụy, Ngô, Tống, thiếu bản dịch đời Đường, chỉ có 4 bản. Dương Bổn xuất thế, Hải Nội xưng tiện, Tùng Lâm Phụng Di khóa bổn. Bản của ông Dương ra đời được trong nước khen là tiện lợi. Chốn Tùng Lâm dùng làm kinh Nhật tụng. Tùng Lâm là Phật môn đạo tràng, nhà Phật gọi là Tùng Lâm. Còn hiện tại thì sao? Hiện thời là đại học. Nói thật ra, Tùng Lâm là đại học Phật giáo, có chế độ chánh thức, được chế độ hóa. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh giáo học giống như trường tư thục do tư nhân quản lý, không có chế độ, giống như thuở Khổng Lão Phu Tử còn tại thế dạy học, không có trường học nào theo hệ thống quy chế chánh quy, không có. Tại Trung Quốc, đến thời Tùy Đường, trường học mới chính thức đi vào khuôn khổ. Vì thế, đây là một điểm đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Thuở ấy, thầy Phương bảo tôi, Tùng Lâm là một sáng kiến mang tính cách mạng của Phật giáo Trung Quốc, chính thức biến tu viện thành trường học. Người đứng đầu Tùng Lâm được gọi là chủ tịch, còn gọi là phương trưởng trụ trì. Đó là gì? Hiệu trưởng trụ trì là chức vị hiệu trưởng. Thủ tọa hòa thượng là giáo vụ trưởng. Duy Na là huấn đạo trưởng. Giám diện là tổng vụ trưởng. Phân công những người chịu trách nhiệm hoàn toàn giống như cách tổ chức của một trường đại học hiện thời. Danh xưng khác nhau, nhưng trên thực tế, Duy Na đúng là huấn đạo trưởng, phụ trách giáo huấn chỉ đạo. Điện đường là phòng học, chia ra nơi chốn để giảng kinh, phân tòa giảng kinh. Quý vị thích học khoa mục nào sẽ có thầy chỉ dạy, có giảng đường nhất định, giống như trong nhà trường. Vì vậy, quý vị phải hiểu Phật giáo truyền tới Trung Quốc là giáo dục, chẳng phải là tôn giáo. Mãi cho tới niên hiệu Càn Long nhà Thanh vẫn chưa bị biến chất, luôn là giáo dục. Tùng Lâm là đại học. Ngoài ra còn có những ngôi chùa nhỏ. Chùa nhỏ là trường chuyên khoa, chỉ học một thứ. Tịnh Tông đạo tràng tu tập năm kinh Tịnh Độ, chẳng có phân tòa giảng kinh, chia thành nhiều pháp môn để giảng kinh chuyên biệt, là trường chuyên khoa chuyên dốc sức vào một môn, hoặc là cũng học các kinh luận có liên quan đến môn này. Tình hình là như vậy đó. Hiện thời Phật giáo suy di, do đâu mà suy? Dứt bỏ giáo học. Sau khi dứt bỏ giáo học, kinh sám Phật sự trở thành hưng dường, biến Phật giáo thành tôn giáo, thật sự trở thành tôn giáo. Chúng ta cũng chẳng thể không thừa nhận nó quả thật biến thành tôn giáo. Đã quên mất gốc. Phật giáo vốn chẳng phải là tôn giáo. Phở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, quý vị kiểm trong kinh điển, Đức Phật chẳng làm Phật sự một ngày nào. Nếu làm Phật sự một bữa nào, kinh điển phải ghi chép tường tận, nhưng chẳng thấy. Trong Đại Tạng Kinh có nhiều tài liệu về kinh sám Phật sự. Những thứ ấy do người đời sau, tức các vị tổ sư đại đức đời sau biên soạn, chẳng phải do Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra. Vì vậy chẳng thể không biết vì sao Phật giáo trở thành nông nổi này. Suy di đến tình trạng này, nhất định phải hiểu rõ ràng. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nhiều lần nhắc nhở tôi, Phật giáo Trung Quốc muốn phục hưng, nhất định phải thực hiện bằng cách khôi phục chế độ tục lâm. Đó chính là mở trường đại học. Phải thực hiện giáo dục. Vào thời đầu dân quốc, có mấy vị đã làm chuyện này, nhưng thời gian rất ngắn, đều chẳng còn nữa. Hình như có một vị pháp sư mở Hoa Nghiêm Đại học. Pháp sư Thái Hư mở Phật Học Viện tại Hạ Môn. Pháp sư Viên Anh mở Lăng Nghiêm Chuyên Tông Học Viện tại Thượng Hải. Có mấy gì làm, nhưng thời gian cũng không dài, sau này đều chẳng còn nữa. Pháp sư Đế Nhàn giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, suốt đời giảng kinh dạy học. Ngài thuộc tông Thiên Thai, đào tạo không ít nhân tài. Ở Mỹ tôi còn gặp môn hạ của Ngài. Hội dịch, hội tập là chuyện có lý. Ông Dương Long Thư hội tập đầu tiên, được Tùng Lâm tôn trọng, dùng bản ấy làm kinh Nhật Tụng Ngã Quốc Long Tạng, chính là Đại Tạng Kinh được biên tập dưới thời vua Càn Long. Cập Nhật Bản Đại Chánh Tạng Diệt Quân Thái Nhập Dương Bổn. Liên Trì Đại Sư viết. Liên Trì Đại Sư sống vào cuối đời Minh, lúc tại thế. Ngài đã phục hưng Tịnh Độ Tông hết sức khó có. Đạo tràng của Ngài ở Hàng Châu. Ngài nói, Dương Thị Sở Hội Giảo Chi Ngũ Dịch Giảng Dị Minh Hiển Lưu Thông Kim Thế Lợi Ích Thậm Đại. Đó Đây là lời tán thán của vị tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông, là Liên Trì Đại Sư, đối với ông Dư Long Thư. Hữu viết: Dĩ dương bổn thế sở thông hành, nhân tập kiến cố. Do được lưu thông rất rộng, người đọc tụng rất nhiều. Cố ư sở trước, Di Đà sở sau trung, phàm dẫn chứng vô lượng thọ kinh chi xứ, đa thủ dương văn, giảng thái nguyên dịch. Hình như tôi đã giảng A Di Đà kinh sớ sao đôi ba lần. Quả thật là một tác phẩm hết sức hay. Do trong thời đại đó, chúng ta nhìn vào nội dung sách sớ sao, giống như chúng ta nhìn vào toa thuốc, sẽ biết những người ấy đang bị bệnh gì. Trong thời đại đó, trên lãnh thổ Trung Quốc, Phật giáo Thiền Tông hết sức hưng thịnh. Nhiều kẻ coi rẻ xem thường Tịnh Độ. Do vậy, trong sớ sao, Liên Trì Đại Sư đã dùng gì để chú giải kinh A Di Đà? Dùng Hoa Nghiêm. Nâng kinh Di Đà lên ngang tầm dốc kinh Hoa Nghiêm, khiến mọi người tôn trọng, rất tuyệt vời. Quả thật, lời của cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói, trong phần sau cũng có dẫn chứng lời này, có lý lắm. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói kinh Vô Lượng Thọ là Hoa Nghiêm trung bổn. Nói cách khác, kinh Hoa Nghiêm là Đại Vô Lượng Thọ kinh. Hoặc nói cách khác, kinh A Di Đà là Tiểu Hoa Nghiêm kinh. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà, một mà ba, ba mà một. Liên Trì Đại Sư đề xướng điều này. Được các bậc cao tăng đại đức trong Phật môn công nhận tán đồng, Tịnh Độ lại được hưng dượng, nên Ngài được xưng tụng là Tổ sư đời thứ 8. Tổ sư của Tịnh Độ Tông không giống như trong các tông phái khác. Các tông phái là khác, là đại đại tương truyền, tức là từ một đời này truyền lại cho đời sau. Trong Tịnh Độ Tông không có thể lệ ấy. Tịnh Độ Tông chẳng phải là đại đại tương truyền, mà là sau khi các vị đại đức ấy đã giảng sanh, người đời sau khẳng định vị ấy đối với Tịnh Độ Tông có cống hiến đặc thù, bèn tôn vị ấy làm tổ sư. Vì thế, tổ sư Tịnh Độ Tông là do dân tuyển bầu chọn, chẳng phải đời này truyền sang đời kia, mà là dân tuyển. Giống như thời cận đại, Ấn Quang Đại Sư đối với Tịnh Độ Tông có cống hiến rất lớn. Mọi người công nhận Ngài xứng đáng là vị tổ sư đời thứ 13. Nếu là tổ tổ tương truyền, tổ sư này truyền cho tổ sư kia, phải biết là sẽ có tới 60-70 đời. Nhưng Tịnh Độ Tông mới có 13 đời. Nếu như đời này không có người như vậy, sẽ không ai được chọn. Thật sự có cống hiến đặc thù đối với sự tu trì và Hoằng Dương Tịnh Tông, người ấy sẽ được người đời sau tôn xưng là Nhất Đại Tổ Sư, tổ sư trong một đời. Tổ sư trong Tịnh Tông do đó mà có, do dân tuyển. Chư tổ của Tịnh Tông được gọi là Đại Sư, cũng là do đặc biệt tôn trọng. Bởi lẽ đây cũng là một kiến thức thông thường quý vị cần biết, Chữ Đại Sư chẳng thể tùy tiện xưng hô. Danh xưng Đại Sư trong Phật môn chuyên dùng để gọi Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy đó, trước kia thầy của Hoàng đế gọi là Quốc Sư. Người phiên dịch kinh điển được gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Bậc Đại Đức trong Thiền Môn gọi là Thiền Sư. Vị nào chuyên dốc sức nơi luật thì gọi là Luật Sư. Nghiên cứu luận điển thành công bèn gọi là Luận Sư. Không ai xưng là Đại Sư. Chỉ có Tịnh Độ Tông xưng là Đại Sư. Vì sao? Các vị ấy chẳng khác gì Phật, có thể chỉ dạy chúng sanh niệm Phật giảng sanh. Hễ giảng sanh bèn thành Phật. Quý vị xem, Phật độ chúng sanh chẳng phải chỉ dạy giúp họ thành Phật đó sao? Những vị Đại Đức độ chúng sanh dùng pháp môn này cũng dạy họ thành Phật trong một đời, có khác gì Phật? Cho nên đều gọi là Đại Sư. Vì thế chỉ có Tổ Sư Tịnh Tông được gọi là Đại Sư. Phải biết kiến thức thông thường này. Nay chúng ta là kẻ tầm thường mà xưng là Đại Sư, tức là quá lố, không thể được. Tiếp theo đó là Hữu U Kê Đại Sư Cánh Hữu Thịnh Yên. Đây là một vị cùng thời đại với Liên Trì Đại Sư, cũng là một vị Đại Đức trong thời Tịnh Tông. Ngài có trước tác bộ Di Đà Viên Trung sao? Khi chúng tôi mới vừa tiếp xúc Tịnh Tông, thầy có trao cho tôi ba bản chú giải. Ba bản chú giải ấy là ba tác phẩm chú giải Kinh Di Đà có uy tín nhất. Người tu Tịnh Độ chẳng thể không đọc. Thứ nhất là A-di-đà Kinh Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư. Thứ hai là Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư trong bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Thứ ba là Viên Trung Sao của U Khê Đại Sư. Ba bản chú giải này là tác phẩm chú giải Kinh Di Đà có uy tín nhất. Trong Viên Trung Sao, hãy trích dẫn kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ, bèn hoàn toàn dùng mã hội tập của ông Dương Long Thư. Trong bộ Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư, đại khái là trích dẫn bản hội tập của ông Dương Long Thư hơn phân nửa một chút. Phần còn lại dẫn trích dẫn từ các bản dịch gốc. Cận đại Ấn Quang Đại Sư Ư Sở soạn trùng các Viên Trung Sao từ trung, diệt tán dương bổn văn nghĩa tường tất, cử thế lưu thông. Cận đại trong Ấn Quang Văn Sao có bài này. Đây là một thiên văn chương của ngài. Trong bài trùng khắc A Di Đà Kinh Viên Trung Sao Tự, ngài đã tán thán như vậy, chứng tỏ việc hội tập là chính xác, là chuyện phải có người đứng ra làm. Vậy mà trong thời cận đại có người phê bình hội tập là sai lầm. Lời này nói chẳng xuôi tai. Có rất nhiều người đến hỏi tôi, đối với bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, ở trong nước lẫn Đài Loan đều có những vị đại đức trong Phật môn phản đối, đừng nên làm chuyện này. Họ đem chuyện ấy tới hỏi tôi. Tôi nói, nếu chúng ta chẳng thừa nhận việc hội tập cho là không đúng pháp, sẽ có rất nhiều vấn đề. Hiện thời trong nhà chùa, khóa tụng sáng tối chẳng phải do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Kinh văn và nghi quy trong ấy đều là hội tập, cũng chẳng thể dùng những khóa bản ấy. Bình thường quý vị làm Phật sự, như Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, Đại Bi Sám, Diệm Khẩu, Thủy Lục, những bản ấy toàn là hội tập, thấy đều chẳng thể dùng. Khóa tụng sáng tối trong nhà chùa phải đọc nguyên văn mới đúng. Vậy thì rất nhiều thứ trong nhà chùa đều trở thành có vấn đề, đều chẳng đúng pháp. Quý vị thấy trong Phật môn có bao nhiêu thứ là hội tập của Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay. Vì thế phải hiểu đạo lý này, chẳng thể không nói theo lý. Sau khi quý vị đều hiểu rõ, sẽ biết hội tập là cần thiết. Nhất là thuở ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy chúng ta: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức. Hơn nữa, Kinh Đại Thừa thường dạy: Phật vô hữu định, pháp khả thuyết, pháp thường ưng xả, hà huống phi pháp. Nói rành mạch, triệt để như vậy. Vì thế, chúng ta nhất định phải hiểu pháp do đâu mà có. Do con người mà hưng khởi. Người ta mắc bệnh gì, Đức Phật bèn kê toa thuốc đó. Người không có bệnh sẽ chẳng có toa thuốc. Đó là chữa bệnh. Do vậy, nhất định phải hiểu đạo lý này. Đây là nói rõ hội tập là chuyện phải nên làm. Tiếp đó là nói đến những vấn đề trong hai bản hội tập. Dương thị hội kinh, tuy đại hữu công ư tịnh tông, đảng sở hội chi bổn phả đa suyển ngộ. Trong ấy phạm sai lầm, đó là sự thật. Cho nên cũng phải nhận biết rõ ràng những khuyết điểm ấy. Cụ Hoàng nếu tỷ dụ: Bạch Khuê chi hà, thiền giả tích chi. Bạch Khuê là ngọc, ngọc có tỳ vết. Tỷ dụ bản hội tập của cư sĩ Dương Long Thư có khuyết điểm khiến người hiền tiếc nuối. Liên Kỳ đại sư dị kỳ, sao tiền trước hậu, khử thủ dị tận. Điều này sẽ được giải thích trong phần sau. Bành Thiệu Thăng cư sĩ xích chi văn: lăng loạn quay chuyển, bất hợp duyên chỉ. Cư sĩ Bành Thiệu Văn chê trách: rối ren sai sót, chẳng hợp ý chỉ duyên dung. Những lời phê bình này cũng đều có căn cứ. Nếu như chúng ta đem năm bản dịch gốc đối chiếu, quý vị sẽ hiểu ngay. Hiện thời có mấy vị cư sĩ đã làm chuyện so sánh này. Tôi thấy họ đã đối chiếu sự bất đồng giữa hai bản tập hội với năm bản dịch gốc, làm kỹ lắm, rất tốn công. Sau khi quý vị đã xem xong mới biết bản hội tập này của Hà lão cư sĩ hay lắm, hội tập quá khéo, đúng là hay hơn mấy bản hội tập trước đó. Do vậy hiện thời có tổng cộng 9 bản, gồm 3 bản hội tập, 1 bản tiết lục, 5 bản dịch gốc. Tôi in cả 9 bản này thành một cuốn. Khi ấy tôi giảng bản hội tập của Hạ lão cư sĩ ở nước ngoài, sợ có kẻ đến kiếm chuyện. Cho nên tôi in chung cả 9 loại để quý vị tự xem. Kẻ nào thắc mắc, có nghi vấn, tôi đưa sách cho kẻ ấy xem. Ông hãy tự xem đi, tôi chẳng cần phải trả lời. Chính bản đều có, nhưng đều đọc hết thì thật là khó. Một bản hội tập hay như thế, Đức Thế Tôn đã nói, đến lúc Pháp diệt tận, hết thảy các kinh đều chẳng còn nữa. Cuối cùng chỉ còn lưu lại mình kinh Vô Lượng Thọ này. Nhưng là bản nào của kinh Vô Lượng Thọ? Chắc chắn là bản hội tập của cụ Hạ Liên Cư, chứ không phải là bản dịch gốc. Chúng ta có thể khẳng định điều này. Bản hội tập này quá hay. Chúng ta cần phải nhận biết điều này thì mới chẳng đến nỗi hoài nghi kinh này. Kẻ phê bình rất nhiều sự tu học, thâm nhập kinh giáo của họ đã đạt tới bản lãnh như Dương Long Thư, Ngụy Mặc Thâm và Hạ Liên Cư hay chưa? Nếu chưa đạt tới trình độ ấy, lẽ nào có thể tùy tiện phê bình? Cá nhân quý vị phê bình, chính quý vị tạo nghiệp phải tự gánh vác. Nếu quý vị ảnh hưởng tới người khác, khiến người khác nảy sinh hoài nghi đối với bản này, không học tập nữa, lỗi lầm lớn lắm. Quý vị đoạn pháp thân huệ mạng của người khác, có phải gánh trách nhiệm nhân quả hay chăng? Chắc chắn là phải. Chúng ta học kinh giáo, chẳng thể không biết điều này. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới đây.